Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 73 ngày 10 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Đông ở thị xã Hoài Nhơn, bà Phạm Thị Anh Đào ở huyện Tuy Phước và bà Đào Thị Thúy Vi ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Đông ở thị xã Hoài Nhơn hỏi việc ứng phó sự cố môi trường được tổ chức như thế nào. Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 125 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định việc tổ chức ứng phó sự cố môi trường cụ thể. Thông tin về sự cố môi trường phải được thông báo kịp thời đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố trực tiếp xác minh, tổ chức ứng phó sự cố kịp thời và báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện để công bố sự cố môi trường hoặc thông báo cấp có thẩm quyền để tổ chức ứng phó theo phân cấp quy định tại khoản 1, điều 123 của luật này. Ứng phó sự cố môi trường bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây. Xác định nguyên nhân sự cố môi trường, loại, số lượng, khối lượng chất ô nhiễm bị phát tán thải ra môi trường, đánh giá sơ bộ về phạm vi đối tượng và mức độ tác động đối với môi trường, đất nước, không khí, con người và sinh vật, thực hiện các biện pháp cô lập, giới hạn phạm vi, đối tượng và mức độ tác động, thực hiện khẩn cấp các biện pháp bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, sinh vật và môi trường, thu hồi xử lý, loại bỏ chất ô nhiễm hoặc nguyên nhân gây ô nhiễm, thông báo cung cấp thông tin về sự cố môi trường cho cộng đồng để phòng tránh các tác động xấu từ sự cố môi trường. Trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định như sau. Chủ dự án đầu tư cơ sở có trách nhiệm tổ chức ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó phải kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để phối hợp ứng phó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng thiết bị phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp huyện xảy ra trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng thiết bị phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp tỉnh xảy ra trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng thiết bị phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp quốc gia. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, người có thẩm quyền chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường phải báo cáo cấp trên trực tiếp. Các cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ ứng phó sự cố môi trường khi được yêu cầu. Trường hợp phạm vi ô nhiễm suy thoái môi trường của sự cố môi trường vượt ra ngoài phạm vi cơ sở, đơn vị hành chính thì người có thẩm quyền chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường phải báo cáo cấp trên trực tiếp để chỉ đạo ứng phó sự cố. Người có trách nhiệm chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường quy định tại khoản 4 điều này. Quyết định thành lập cơ sở chỉ huy ứng phó sự cố môi trường và tổ công tác xác định nguyên nhân sự cố môi trường trong trường hợp cần thiết. Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các cấp đánh giá phạm vi, đối tượng, mức độ tác động của sự cố môi trường đến sức khỏe con người và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tác động.
Bà Phạm Thị Anh Đào ở huyện Tuy Phước hỏi, nếu người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được hơn 5 năm nay bị công ty sa thải, thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoảng 1 điều 43 của luật này. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C khoảng 1 điều 43 của luật này. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoảng 1 điều 46 của luật này. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, chết. Như vậy, người lao động bị sa thải nhưng thực hiện đúng các thủ tục trên thì vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Bà Đào Thị Thúy Vi ở huyện Tây Sơn hỏi, vu khống người khác có thể bị xử lý hình sự như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 156 Bộ Luật Hình sự được sửa đổi bổ sung bởi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội vu khống như sau. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Bị đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn đối với hai người trở lên. Đối với ông bà, cha mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình. Đối với người đang thi hành công vụ, sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 đến 60%. Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm vì động cơ đê hèn, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, làm nạn nhân tự sát. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, hành vi vu khống người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 73 ngày 10 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của quy hoạch đến năm 2025 là mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó giảm khoảng 40% trường trung cấp công lập, nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%. Hoàn thành sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện. Đến năm 2030, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, trong đó giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập, nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 50%. Một trong các nội dung phương án phát triển của quy hoạch là về cơ cấu mạng lưới. Cụ thể, với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đến năm 2025 có 1.800 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 400 trường cao đẳng, 400 trường trung cấp, 1.000 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 6 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Đến năm 2030, có 1.700 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 380 trường cao đẳng, 390 trường trung cấp, 930 trung cấp giáo dục nghề nghiệp. trong đó có 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Về loại hình sở hữu, đến năm 2025 có 980 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, bao gồm 290 trường cao đẳng, 130 trường trung cấp, 560 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 820 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm 110 trường cao đẳng, 270 trường trung cấp, 440 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Đến năm 2030, có 850 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, bao gồm 260 trường cao đẳng, 110 trường trung cấp, 480 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 850 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm 120 trường cao đẳng, 280 trường trung cấp, 450 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Đến năm 2025, có 70 trường chất lượng cao, trong đó 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN trừ 4, có 3 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20. Đến năm 2030, có 90 trường chất lượng cao, trong đó 60 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN trừ 4 và 6 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20. Về quy mô tuyển sinh đào tạo, thi trình độ đào tạo đến năm 2025 đạt từ 2.500.000 đến 2.700.000 lượt người mỗi năm. Trong đó, trình độ cao đẳng trung cấp chiếm khoảng 25%. Đến năm 2030 đạt từ 3.800.000 đến 4.000.000 lượt người mỗi năm, trong đó trình độ cao đẳng trung cấp chiếm khoảng 25-30%. Theo ngành nghề, đến năm 2025, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 1.030.000 lượt người, chiếm 38%, nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 670.000 lượt người, chiếm 25%, dịch vụ đạt 1.000.000 lượt người, chiếm 37%. Đến năm 2030, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 1.800.000 lượt người, chiếm 45%, nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 600.000 người, chiếm 15%, dịch vụ đạt 1.600.000 lượt người, chiếm 40%. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.